Whatever illumines your path, I will consider as my friend. There are no enemies, no barriers in my heart. There is only wishing you well. Your joy is my joy, my joy is your joy. Your joy is my joy for sure. This is the song in my heart. Sing along, sing along. This is the song in my heart. Sing along.
Kể lại chúng và chúng ta có vài câu hỏi ở đây. Câu thứ nhất, thưa thầy, dù con mới tu nên chưa xả được, dù con luôn luôn muốn tâm nhẹ nhàng nhưng còn chưa về những nơi làm cho con chuyển bước, con mới nên đến để học hành vị thành, nên con nên tránh để khỏi bị sân si. Vì chi sân sẽ cháy rừng nó biết thầy chỉ bảo mình cho. Thưa các vị, là có hai trường hợp đặt ra như thế này. Chúng ta điều thứ nhất là khi năng lực tu của mình nó còn yếu quá, mình không có thể đối đầu được với những cái sự phiền muộn đã gây ra, thế thì mình nên tránh cho nó được việc, tránh coi cái số mặt nào các vị. Chứ còn mình bắt hát tới những nơi chốn nó phiền bức rồi mình lại không có giữ gìn được cái tâm an ổn của mình, dễ bị người ta tác động cái chuyện tội nghiệp mình. Là thưa đại chúng rằng là một cơn sân nó sinh khởi, mình chưa nói đến cái chuyện cháy rừng công đức là cái mô hình, mình chưa biết nó cháy bao nhiêu thì không biết. Thế nhưng mà một cơn giận mà nó khởi lên sau các vị thì nó đốt năng lượng rồi chúng ta tội nghiệp. Có khi cái sự an bình của mình kiếm được rất là khó khăn, nhưng mà một cơn giận khởi lên, thưa các vị, nó mất tới nhiều ngày mình mới có khả năng hồi phục được cái sự bình thường của đời sống. Giản dị nhất là các vị thử giận rút người lên thì các vị thấy sao đó thì những mình hoạt hơn là mình đi làm những cái công việc lo lắng, nó tàn phá năng lượng mình rất là nhiều. Và nó không phải chỉ gây quả hại ngay nhất thời, một cơn sân nổi lên không có hàm nghĩa rằng mà mất những phút đang sân, mà dư hưởng nó kéo dài có khi rất là nhiều ngày. Cho nên tốt nhất là chúng ta nên tránh đi những cái trường hợp mà mình có thể không nhận lòng được. Người thông minh nhất là người nên biết cái sức của mình bao nhiêu để sắp, chứ bằng không thì chưa có nghĩ là mình dễ chết bất kỳ mình ăn được một cái vật hữu ích. Điều thứ hai, thưa các vị, là khi có năng lực tu, tức là khi công phu của các vị có được vượt dụng thì lúc bấy giờ người ta chọc các vị sẽ thách đố họ là tha hồ với chọc đi ta không được sao. Nhưng mà lúc mình còn chưa có năng lực thế thì người ta chọc là dễ dàng mất công phu tu tập vô cùng. Đó là điều thứ nhất, mình phân ra trường hợp các vị nên tự lượng sức mình. Và không có vị thầy nào cố vấn cho các vị về cái chuyện là tôi phải đối phó hay là không đối phó cả. Các vị tự làm vị thầy thông minh cái chính này. Điều thứ hai, thưa đại chúng, là cái cơn sân của mình nó cũng rất là thông minh, chứ không phải là nó không thông minh nha. Mình giận mình qua mặt, chứ không phải là ai mình cũng giận được. Mình nổi nóng mình cũng qua mặt, cái tên kia ăn hiếp được, hiếp tới, còn ăn hiếp cũng được thì cũng lôi. Ví dụ như hắn là người quản lý một cái cơ sở là giám đốc, hắn cho mình công ăn việc làm, mình nổi giận hắn là thiệt thòi cho nên đâu dám nổi giận. Thế nhưng mà về nhà chồng mình thì mình nổi giận dễ như chơi, mà con mình thì mình càng dễ hơn nữa. Cho nên tôi cái vị cơn sân nó rất là thông minh. Nói điều này để trở lại việc vô cùng quan trọng. trọng cho các vị sanh là một trạng thái tâm hành không có thật. Thế nhưng mà ta nghĩ rằng nó có thật, và thậm chí là có những cơn giận nó làm cho chúng ta có khi là mất một đời như chơi. Mình có anh Phật tử, anh có nhiều câu nói rất là thông minh. Anh nói con nói với vợ con rằng không cần tiền thuốc độc đâu sai cả, cứ nằm ngay trong bà mà nổi giận đi rồi bà thấy thuốc độc không có mặt. Tại vì chỉ vốn là người huyết áp nó đã cao rồi. Mà giận là thưa các vị, cái điều dễ xảy ra đó là các vị tai biến mạch máu như chơi. Rồi thế rồi anh nói lên như vậy. Còn hơn không biết chỉ nổi cơn phiền muộn gì đó rồi nó tai biến. Và anh mang chị đưa vào bệnh viện, các vị hình dung rằng là sáng thì tây đi, chiều anh nắng đáng anh bầu chị đưa đến bệnh viện chăm cứu, và mất nhiều tháng vậy chỉ mới phục hồi. Rồi cái câu anh nói rằng là giận là tự sát, sân si là tự sát. Điều này nó không phải sai đâu nghe. Người càng già thưa các vị, mạch máu các vị nó giòn giống như ống nước mà nó lâu đời nó bị cáu bẩn phèn nóng bên trong nó hẹp lại, cho nên người già nào cũng huyết áp cao cả và dễ căng thẳng. Và khi căng thẳng rồi thì tình trạng gì nó xảy ra mình không lường được, cho nên không có gì là nên trị liệu cái cơn giận lúc nó chưa sinh khởi. Và điều thứ ba, hãy khảo sát những người họ có đời sống rất là dài trong cuộc đời. Đa phần là những người trong thức họ rất là dễ chịu, mát mẻ. Mọi phiền muộn bất an đến họ như là gió thổi qua mảnh lưới vậy, rung nhẹ nhẹ mình đi mất. Còn những người tâm huyết họ tràn đầy sự cố chấp, phiền muộn và lưu trữ rất là nhiều rác rưởi trong tâm huyết, tức là lưu trữ phiền giận bất an, thì người đó điều thứ nhất làm cho cuộc đời mình cho các vị mất đi rất là nhiều hạnh phúc trong cuộc sống. Điều thứ hai, chưa chết trước tuổi già, tại vì chết trước tuổi trẻ mất siêu rồi. Điều thứ ba, thế các vị là ngay lúc bình thường thì mặt màng nó rất là cao có, rất là khó chịu. Thử hình như một người như cái bom sắp nổ thì họ sống trong gia đình thì cái chi họ cũng phiền muộn được, thì con họ sẽ kinh sợ họ, chồng họ xa lánh họ, và vợ họ cũng rất là kinh khiếp họ. Người đó sống với ai? Thế các vị giận người hàng xóm mà sống được, ghét người láng giềng thì năm thở thì gì ta mới gặp. Thế nhưng mà các vị ghét nhau như chồng với vợ mà căm thù nhau thì các vị sống ra đi vô đi ra gặp mặt, nhà thì rộng mênh mông nhưng mà cứ đi vô đi ra thì gặp mặt cái kẻ thù trong nhà rất là tội nghiệp cho mình, lòng mình chật chội cho nên nhà bao lớn cũng chật cả. Đó là những điều các vị nên lưu ý. Và điều mình chia sẻ thêm nữa thưa các vị, bản chất của cái sai nó chưa hề có thật, nó vốn gắn với cái chấp trước bản ngã các vị mình đã có mặt. Đôi khi thưa các vị, mình rất là cần những cái sân si buồn phiền để làm gì trong tâm thức mình, để có việc làm. Đời người không có buồn, không có giận, không có sân si gì, như nó trống trải quá. Cho nên rất là cần những cái hồ sơ lưu trữ để người ta có việc làm, để người ta tự hào rằng là mình có nhiều võ trong tâm thức. Cái điều tội nghiệp thứ nhất thưa các vị là tâm thức mình có chứa quá nhiều thứ vậy, thì thưa các vị nó sẽ bốc mùi đó nghe. Ví dụ như mình chứa hương hoa trong kho thì nó bốc mùi hương hoa đã đành rồi, nhưng mà các vị chứa phân cá trong đó hoặc nước mắm trong đó thì nó có mùi chi? Không tránh được là mùi hôi hám. Và những cái phiền não mà các vị lưu trữ trong tâm thức, khi nó có mùi thì nó có mùi cái chi? Không thể chuyển hóa được. Những ngày buồn, này giận, này lo lắng, bất an của chúng ta các chứa từ các vị là có điều kiện là nó nhảy ra ngay. Và điều kiện mở ra sẵn sàng là ví dụ mắt nó bị mở ra, miệng nó bị mở ra, đó là những cái cửa mà trong nhà có chi thì nó theo với cửa mở, mà nó muốn ngồi nghe. Một người tâm huyết của họ nó tràn đầy pháp lành, tràn đầy đầy sự yêu thương. Thế thì họ mở miệng ra nói lời của họ chắc chắn rằng dễ nghe hơn. Họ có cái nhìn không đến đổi là như hai viên đạn xé ra người ta. Họ nhìn nào thấm lắm. Và nếu họ nghĩ về người, thưa các vị, họ cũng nghĩ bằng chuyện lành. Còn chúng ta chứa trong tâm huyết mình nó tràn đầy bực bội, bất an, căm ghét. Thế thì mình nhìn, mình cũng căm ghét được, dù có đâu phải con người. Cành cây lá cỏ gì bên đường thôi mà ta đi vào đi ra ta cũng căm ghét được. Rồi mở miệng ra, thưa các vị, mình thay vì khen người thì mình chê trách, mình phiền muộn, mình vui móc, mình nghĩ về người. Thưa các vị, mình nghĩ xấu về người sao không thể nghĩ đẹp về người được. Thế nhưng mà cái tội chúng ta là chúng ta lưu trữ rất là nhiều những cái loại bốc mùi trong đó, bốc mùi trong tâm thức ta. Điều này nó rất là tự nhiên thôi, chứ không cần phải làm nhiều mới đo được. Các bình dung rằng là đời sống ta tới ngàn ngày tuổi, niềm vui ta bao nhiêu thứ, quá nhiều mà ta nào hề nhớ. Thế nhưng mà nỗi buồn ta bao nhiêu món, không bao nhiêu cả so với niềm vui. Thế nhưng mà nỗi buồn ta nhớ rất dai, niềm vui thì thoáng qua thì không nhớ được. Các vị thử nhìn lại lòng mình, đếm coi là niềm vui cho tới bây giờ, đến tới đến luôn vậy chỉ có một đôi lần thôi. Ví dụ như đi đậu, được tổng thống Obama đến bắt tay tặng cái bằng khen là vinh quang tỏa sáng cho một quốc đó. Tỏa sáng thứ hai là ôm bó hoa leo lên xe về với nhà chồng, chấm hết. Chưa chắc gì là ôm hoa về với nhà chồng mà tỏa sáng mà nhìn muốn nghe. Chưa bước vào con đường đó thì còn cảm thấy niềm vui phấn khởi, nhưng mà tới chừng lên xe qua rồi thì nỗi lo nó liền tới thôi, chứ không việc. Thế thì mình hình dung rằng tâm thức mình nó có một thói quen kỳ lạ là nó chứa nỗi buồn, chứa nỗi phiền muộn bất an mà không chứa niềm vui. Đây là điều chứng minh rất là hiện thực. Thậm chí là người ta không có niềm vui để khoe khoang với nhau thì người ta cũng khoe khoang là tôi khổ lắm, anh có biết không? Anh khổ có nghĩa gì đâu. Tôi nè, mấy là người trải nghiệm niềm đau nỗi khổ, người ta đem một đống về nỗi khổ người ta. Thế cho nên cái tầng sâu nhận diện thì thưa các vị, nỗi khổ bất an lâu thì muộn dường như là nó rất là cần thiết để nuôi dưỡng bản ngã người ta, nuôi dưỡng niềm tự hào của người ta. Và mình đã được dạy cái điều này từ khuya. Lúc bé thưa các vị, rằng là bố mẹ ta đâu có hề quan tâm chi nếu thấy ta khỏe mạnh, tung tăng, vui chơi, hàng xóm láng giềng chạy cùng làng cuốn phố. Ông bà không quan tâm làm chi. Thế nhưng mà các vị làm bộ ngã vùi ra đó, không buồn ăn. Thế thì các vị là ông bà, này bố, này mẹ, này ông, này bà, quay chúng anh lại chăm sóc con có sao không con, vân vân. Người ta biết cái nghề này từ bé. Do vậy cho nên cái chuyện có gia đình thì lâu lâu ta muốn làm cho ổng quan tâm, đâu ta cũng làm bộ nằm vùi thử ngày bỏ ăn thì biết. Nhưng ngay ông cũng vậy, vì như là bà rất là hững hờ cho nên lâu lâu cũng làm bộ làm như là mình bệnh tới nơi, vân vân. Thế thì được sự quan tâm, cho nên cái tâm thức khổ như thế để tạo thành bản ngã, để đòi hỏi sự quan tâm của người, vì như ai cũng biết điều này cả. Do vậy cho nên thưa các vị, bản chất của khổ, bản chất của giận, bản chất của bất an vốn không phải có. Nhưng mà tại ta cố gắng duy trì, tại ta cố gắng thủ phòng, hoặc là ta cố gắng giữ gìn để cho có chút niềm tự hào với thiên hạ giữa trần đời. Đó là trả lời câu thứ nhất. Mời hỏi đi, là trả lời câu thứ
hai. Thưa thầy, cảm ơn thầy đã cho một cái câu trả lời rất là thực tế, và thì ví dụ rất là phù hợp với đời sống. Thì qua cái ví dụ của thầy vừa cho đại chúng, tức là cái anh chồng với bà vợ thì nói rằng là cái giận hơn là thuốc độc, và bà vợ không chịu nghe, sau đó bị huyết áp tăng cao, thì thưa thầy, từ cái ví dụ đó thì có một câu hỏi thế này, xin thầy cho biết. Tức là cái gì gờ đó thì biết rằng nó là bị, nếu mà chần á thì sẽ bị bệnh, là thuốc độc, anh đã nói như vậy rồi. Nhưng mà cái bài gì đó đã nhận diện được cái sân hận chưa? Và câu hỏi hai là cái ánh đó, anh dùng cái phương pháp anh nói như vậy là đã thích hợp hay chưa thích hợp, mà khi đó thì không chịu nghe. Còn nếu không á thì thầy có thể cho một cái phương pháp nào anh đó anh có thể sử dụng để anh là giúp đỡ cho chị, xin cảm ơn thầy.
Thưa các vị, là trên đời này nó có nhiều cái cách để mình giúp người bạn của mình và người hôn phối của mình. Thế nhưng mà điều quan trọng là người ta chịu nghe hay không, chứ không phải cái cách cá miệng nó ngọt cũng không ngọt nghe. Có những lời chúng sinh nói ngọt nó không nghe, phải nói mặn nó mới nghe, nói như trẻ đầu nó làm hai để đời nó mới chịu nghe. Do vậy cho nên mình đừng nghĩ rằng mọi thứ diễn ra giữa trên đời này dù rằng lời nói của mình mang đến lợi ích người ta mà không nghe. Điều thứ hai, thưa các vị, cái bản chất của tâm thức chúng ta là rằng đôi khi chúng ta biết cái điều đó rất là tai họa, thế nhưng mà mình không có khống chế được mình do cái tập khí mình á. Ai chẳng biết sân si nó làm tàn phá thân tâm mình, gần nhất là người ta xây dựng một cái tình huynh đệ hoặc là tình bằng hữu hoặc là đời sống hôn nhân, thưa các vị, nuôi dưỡng mất mấy mươi năm chứ có đơn giản đâu. Người ta bảo rằng con đường đến điểm A điểm B thì nó còn có km để đo, nhưng mà đường đến trái tim nàng nhìn như nó khúc ngàn, không có km nào để đo cả. Anh ưng cho phép mình đến thì đến, không cho phép thì dù anh có đeo đủ 10 năm anh đến được lần nhau. Và người ta mất công xây dựng có khi là 5-10 năm mới cưới được cô nàng về, thế nhưng mà chỉ cần ba cô nói không hài lòng thì có thể cắt chiếu ngồi đi rất nhẹ. Thế cho nên cái tập khí sân, thưa các vị, đành rằng cái bản chất nó là không thật. Thế nhưng mà thưa các vị, những cái thứ vô hình nó lại vô cùng tai họa, nó có thể phá hủy đi cái tình gia đình của các vị xây dựng mấy mươi năm một cách rất nhẹ nhàng bằng vào của nó. Do vậy cái điều trở lại đây là thế này, thưa các vị, kỳ thực sân si cái tác hại của nó ai cũng biết, thế nhưng mà đừng nghĩ rằng là mình có thể truyền đạt điều này hoặc chia sẻ điều này với bằng hữu của mình, với vợ mình, với chồng của mình, người ta nghe. Có khi cái cơn giận nó phốc lên tới đầu rồi thì anh nói thoải mái người ta cũng có nghe làm nhau. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, chưa có việc, dĩ nhiên là cũng có một cái phương pháp để có thể làm cho cái vấn đề này nó dịu đi và cứu vãn được đời sống gia đình. Đó là chúng ta hãy quan điểm rằng hai vợ chồng sống với nhau như hai người đang trên con thuyền lắc qua lắc về. Không con thuyền nào đi trên sóng nước mà không có gặp gờn, không có lắc lư cả. Thế nhưng mà cái khả năng chấp nhận được là lắc lư nhưng mà đừng chìm, phải không? Nó nghiêng qua nghiêng về, nó đừng chìm, thế thì gọi là đời sống tạm ổn. Và chừng như đời sống gia đình nào nó cũng lâm trong tình trạng vậy cả, không hề có cái chuyện phẩm bằng như là thiền đậu trên đất liền đâu, mà nó luôn có sự gặp gần nhất định qua về. Và cái việc thông minh của nhau đó là khi mình thấy em biết được thì em biết tới, rồi khi em biết không được thì vui lại tí để người ta biết lại, rồi mình em biết sao. Đây là cái sự thông minh trong đời sống gia đình, bằng không là cái gì đổ vỡ. Tôi không biết Canada thì sao, nhưng ở bên Mỹ mình đi dạy học, mình lâu lâu mấy đứa Phật tử nó chở mình đi vòng Vũ Trang đó, mình thấy nó quảng cáo rằng là chỉ cần 300 triệu đồng nó là có được cái đêm đi diễn. Mình nói các Phật tử các vị thấy không, bỏ tiền treo nhau cưới vô cùng là mắc đến chứ, thế nhưng mà chỉ cần 300 triệu đồng bạc thì chia tay cái cục nhẹ nhàng đó. Cho nên các vị hãy sử dụng đời sống của các vị như thế nào, bằng không thì đưa đến cái tình trạng chia tay nó dễ. Và điều thứ ba, thưa các vị, là đừng tưởng rằng đời sống gia đình là một sự buộc ràng nặng nề, giảm đi cái năng lực tu. Người biết hành trì biết thực tập, trong hoàn cảnh nào cũng thực tập được. Thì được là khi có gia đình với nhau, cái quan niệm đầu tiên ta hãy nghĩ rằng chúng ta là những con người như những hạt bụi từ dãy thiên hà mênh mông nào đó rớt vào đây, giống như nhạc Tịnh Trung Sơn, những hạt bụi nào quá kiếp thân tôi thành một hình người lớn dậy giữa trần gian. Chúng ta có với nhau được trong một đoạn đường rất là ngắn, 50 năm, 30 năm thôi, rồi chúng ta biệt biệt, không cơ hội gặp lại. Các vị đường hồng sẽ có tương lai gặp lại người thân của các vị. Một kiếp xa thôi nào cũng đâu hề biết, cho nên đã có duyên lành với nhau sống trong một mái nhà, là chồng, là vợ, là mẹ, là cha, là con của nhau. Hãy sống thế nào cho nó đẹp cuộc đời. Tại vì các vị không có cơ hội gặp lại, lại nói sớm như muộn gì ta cũng chia tay thôi. Và cái người thông minh nhất là họ sống trong gia đình, họ làm cho đời sống tràn đầy niềm vui, niềm vui tự thân ta. Thưa các vị, nó rất là nhỏ nhoi nếu các vị làm cái niềm vui của các vị mà nó lây lan đến người thân các vị, chồng các vị, hay nói cái khác là thế này: sự sống của ta, đời sống của ta, ta cống hiến được hạnh phúc cho vợ, cho chồng ta, cho bố ta, cho mẹ ta, thì hạnh phúc nó nhân lên rất là nhiều lần. Nó không phải chỉ là hai ai cộng lại, mà nó được nhân lên. Thưa các vị, điều này rất rõ ràng thôi. Cho nên sống thông minh nhất là giữa cuộc đời này, quan điểm thứ nhất là ta sẽ không gặp nhau nữa đâu, cho nên hãy sống hết tình. Điều thứ hai, khi sống hết tình với người rồi thì các vị, món quà nó sẽ lớn vô cùng đến với các vị, đó là các vị là người được hưởng phấn năng nhất của người kia. Mình thương người, người ta chưa mặc thêm ký lô nào, thế nhưng mà bản thân các vị, tâm thức các vị nó đã tràn đầy năng lượng yêu thương rồi. Cho nên sống mà tràn đầy căm ghét, mình thương các vị thiệt thòi vô cùng. Sống mà để cho lòng nhiều thù hận cũng thiệt thòi. Còn sống mà lòng tràn đầy sự yêu thương, mãn nguyện và mở rộng với người là người rất thông minh. Tại vì cái món quà có khi mình hiến tặng cho người, người ta chưa cần trả lại, nhưng mà ở sau lưng ta, cửa sau nhà ta đã có người mở cửa bỏ vào rồi. Nhân quả giữa cuộc đời này chưa hề là sao trả. Do vậy cho nên sống đẹp, sống lành với người, món quà đã đến với trái tim ta, chứ đừng nghĩ rằng là phải trả lại ta như sự đổi giác như đó. Cho nên hãy quan niệm rằng đời sống này không thể gặp lại, chia tay là mất biệt. Cho nên các vị sống đẹp, sống lành, sống dễ thương là chuyện vô cùng đáng gì. Là chuyện này người thông minh nào cũng làm cả. Còn nếu mình không thông minh, mình làm cho đời sống mình nó nhỡn ngang, mình tàn phá đời mình là chuyện đương nhiên, nhưng mình sẽ tàn phá chung quanh. Rồi thưa các vị, các Phật tử anh có nhiều con nói anh dạy mình hay lắm. Anh nói như này: con có quan niệm về đời sống thế này, đối với người dân nước lạ giúp nhau đâu mà giận mà buồn hả? Thế rồi đối với người thân của con, như vợ con chồng con hay là bố mẹ con, giận họ là mình đau, ghét họ mình cũng rất là đau. Mình nói những lời hành hạ họ là nó buồn thì mình buồn nhiều hơn. Cho nên giải chi mà hành hạ người thân, giải chi mà xử sự xấu xa với bao nhiêu người thân của mình. Điều này rất là chính xác. Các vị thử chọc giận người thân, các vị coi các vị biết lòng mình trùng xuống. Thế cho nên các vị hãy sống thông minh. Bản chất của cái buồn, cái giận nó có gốc trong cái việc chỉ cần một chút công phu thực tập thì các vị đã trừ được nó. câu này không phải là câu hỏi mà mình chia sẻ, tức là phật tử này đã từng nghe rất là nhiều. Hôm nay cảm ơn mình chị. Đầu tiên các vị có những điều nó rất là vui trong những kỳ đi dạy. Lần đó tổ chức khóa tu ở sân Nga, mình cũng đang nói sai đã xưa cái có một phật tử lên chấp tay sát thế này. Con muốn nói cái này trước cho đã. Mình nghe mà không biết là nói chuyện chi. Và nói rằng là thưa thầy, con rất là cảm ơn thầy. Thầy không biết đó thôi, chứ hầu như con lúc nào cũng nghe pháp này hết. Mình thưa các vị, mình nghe người ta nói đến thì cái lỗ mũi mình đã cao được chút rồi, rất là chính chí. Ồ, quá ra là mình nói không đủ hay cho nên người ta thích nghe như vậy. Thế là bà nói câu thứ hai, nói thưa thầy, bữa nào không nghe thầy ngủ được đó nghe. Thưa các vị, có một vị thầy bạn của mình cùng đi trong một khóa tu mà thầy có nhiều cái chia sẻ mà mình thấy mình cần học đó thầy. Thầy độ được đó cũng năm ba anh Mỹ gì đó xuất gia. Thầy nói với thầy, con có một cái nguyên tắc, đó là người phát tâm đến xuất gia với con thì con hỏi rằng là vì sao mà muốn xuất gia. Người ta nói rằng là con cần nương với thầy để tu học, cho nên xuất gia nói cái điều này để mình biết. Tại vì cái nhu cầu tu học bây giờ nó mênh mông, anh có quyền lên trên trời anh đang nói bao nhiêu là bài giảng của các bậc thầy đều có, cho nên cái nhu cầu đến với tôi đi học thì không cần thiết, tại vì anh có quyền học với trăm vạn nghìn thầy. Chỉ cần một cái máy, chỉ cần một cái đường lai thôi là có thể nghe không biết cơ quan nào của những vị hòa thượng chạy. Lý do thứ hai, nếu họ khởi sinh rồi nói con muốn nương với thầy xuất gia để tu tập như dễ thì nó cũng không cần thiết. Tại sao? Ngay đời sống là một cư sĩ như các anh chị, nếu biết sắp xếp thì ta có nhiều không gian, có nhiều đường giờ và có đủ điều kiện để tu. Nhà của các vị mình hình dung rằng là tối thiểu cũng có một cái không gian nhất định chung quanh để điều hành, và trong nhà các vị thì tối thiểu cũng có một căn phòng nào đó để các vị thiết lập một cái bàn thờ, một nơi để tọa thiền. Và thì giờ của các vị thì cũng không thiếu, tại vì một tuần chúng ta có thể làm 5 ngày 6 ngày, nhiều lắm là 6 ngày thôi. Những tháng năm đầu của người Việt có mặt ở đây thì có thể người ta làm một tuần 7 ngày. Thế nhưng bây giờ qua bao nhiêu mươi năm rồi, ổn định rồi, cho nên nhiều lắm là làm 6 ngày thôi. Thế thì còn ngày Chủ nhật, nếu anh bảo rằng là tôi phải đến chùa tôi mới có điều kiện tu thì không cần thiết. Tại vì có khi đến chùa thì giờ anh không có nữa là khác. Điều này nó rất là tự nhiên nha. Các vị hình dung rằng là các chùa ở bên Cali á, một chùa chỉ có một thầy thôi, rõ là sao? Các cỏ cũng âu, quét nhà cũng âu, chùa đá dương cũng âu, lên phòng điện tụng kinh cũng âu, nửa khuya người ta gọi điện thoại tới tụng cầu an cầu siêu trong bệnh viện cũng âu. Và hầu như là không có một thầy nào không xách áo chạy đêm chạy ngày cả. Tại sao vậy? Thưa các vị, các ngôi chùa Việt Nam thì các chùa không nợ, nhưng mà ở trên nước Mỹ hoặc ở đây cũng thế, là các một ngôi chùa có khi nợ vài 300 nghìn là chuyện bình thường. Vài 300 nghìn đối với những người Phật tử mình mượn thì còn dễ, còn mình mượn ngân hàng thì chuyện gì phát sinh. Anh thiếu nợ 300, anh trả được 299 nghìn rồi, chỉ còn thiếu nghìn thôi mà quá thời hạn nó gần nó năm. Thì thưa các vị, nó kéo nhà anh là không trả lại nào xung tan nào cả, anh làm nhà chỉ cần có là không. Nguyên tắc của ngân hàng đây là thế. Thế cho nên không có một thầy nào không nợ rằng mà không chạy hết giờ mình cổ cả. Thế rồi mình luyện rồi mình vô, mình nói rằng vô chùa để tu. Các vị hình dung rằng các vị có bây giờ tu không? Các vị phải bán đồ chai, các vị phải vác xác đi làm bao nhiêu chuyện có tiền trả nợ nghe. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là ta tắm gió dưa thì gặp gió dừa, nghĩ rằng là ở đời không có điều kiện tu rồi mình đi qua chùa mình xuất gia thì càng không có thì giờ, không có không gian, không có điều kiện. Đó là mặc cảm về đời sống làm lụng vất vả. Mặt sau ơi, thưa quý vị, mỗi một chùa, mỗi một thầy họ có pháp môn hành trì của riêng họ, tức là cái tâm thức nặng nề cố chấp về tông môn pháp phái của họ nó không đơn giản cho phép các vị ở chùa này thì các vị hướng con mắt về chùa kia hoặc trung tâm kia các vị học được nhé. Ví dụ như các vị lỡ xuất gia trong truyền thống của sơn Trúc Lâm, thế thì kinh sách băng giảng vân vân của truyền thống Trúc Lâm thì các vị không hề được phép nghe của truyền thống khác. Rồi ví dụ mình luyện đời sống mình vào làng Mai xuất gia thì cũng phải tuân theo quy chế của siêu âm làng Mai, của chư tăng. Và siêu âm thì đủ rộng thoáng bên mông, nhưng mà cái hội đồng giáo họ, hội đồng tỳ kheo vân vân quyết định cho các vị là các vị, họ đâu biết các vị là người có trình độ học học như thế nào, cho nên cái quy chế bắt buộc rằng phải học những cái này, phải hành trì như thế này, phải nghe bài hát như thế này. Thế thì cái chuyện mong muốn học Phật pháp của các vị nó liền bị gián đoạn, nó đóng khung lại trong một không gian nhất định. Thế thì thưa các vị, vì nhu cầu để tu học và xuất gia thì dường như không hợp lý lắm, tại vì các vị có đủ điều kiện để học, có đủ không gian thời gian và sắp xếp được thì các vị liền tu được ngay trong đời sống gia đình của các vị, mà có khi đời sống các thầy không vì được có cách sắp xếp để tu nha. Các thầy thưa các vị giúp đỡ là đừng có hòng có nhiều thì giờ như các vị, còn các vị thì tới cái tuổi về hưu rồi lương tiền ta đủ để xài một đời hoặc là không có lương tiền hưu thì tiền trợ cấp của chính phủ Mỹ trả cho ta từng tháng để ta tu thì mắc gì đâu mà phải chạy đông chạy tây. Cho bài điều kiện thứ hai là không vì lý do đến chùa để tu mà ông cho xuất gia. Thế rồi mình hỏi chứ thầy cần điều kiện gì để ta xuất gia, rồi thầy đổ người. Ông nói điều kiện duy nhất là cái anh Mỹ kia hay là người Việt kia cảm thấy rằng là tôi rất yêu mến đời sống tu thôi, tôi rất thích được khoác áo người tu, rất thích sống đời sống tu thôi, cho nên tôi luyện đời sống tôi vào chùa, tôi gắn bó mình với đời sống người tu thì mới độ được chúng ta. Điều này rất hay. Từ cái điều mình nói trở lại cái điều tiên các vị, đa phần những cư sĩ Phật tử nơi đất nước này hoặc là nơi những vùng quốc gia có cái điều kiện chính trị rất là phóng đãng thì thưa các vị, nó đủ tiêu chuẩn để các vị hành thiền, nó đủ cái tiêu chuẩn để cho các vị có thể thực tập là chứng nghiệm được an lạc giải thoát chứ không cần cái nhiều điều gì nữa cả. Đôi khi mình ở nước này, mình trong nước kia nghe, mình ở trong đời sống bình thường như thế này, thay vì mình biết tu tập thì mình thấy là quá dư cái điều kiện hạnh phúc để mình tu, mình lại nghĩ tôi mà xuất gia thì chắc nó ngon lành hơn. Thế rồi mà xuất gia rồi quá ra là mình chán đời vô đạo, là chán đạo không biết đi đường nào. Thưa các vị, mình có nhiều kinh nghiệm thế này nói cho các vị nghe. Mỗi một đêm mình ngủ là quyển á, mình vào đi ngủ rồi mình thức dậy là điều đầu tiên mình rất là hạnh phúc, mình rất là tri ân, tri ân rằng mà con đã sống được trên đất nước này, tri ân rằng là một đêm con ngủ yên mình, con không biết sợ đất trời chi, con không có thể phập phồng vì lo ngại rằng nửa đêm người ta kêu con dậy với tiếng ca hồ khẩu. Thưa các vị, mình đã từng sống trong những năm vô cùng là hốt hoảng, từ những năm sau 75 cho tới năm 2001, các vị hình dung là 50 năm. Thưa các vị, thậm chí là cái hạt giống sợ của mình bây giờ nó vẫn còn trong tế bào của mình nghe. Mình đi cùng trời cuối đất, không có một cái phi trường là trên đất Mỹ hoặc đất nước nào mình gán ai cả, gặp mình cảnh sát mình thấy ảnh như mình thôi, Thế nhưng mà vừa đặt chân cái phi trường cách thứ nhất là tâm sự nó đặt cái nỗi sợ nó tràn lên từng tế bào, nó sợ chứ không phải là chỉ có cái trái tim sợ. Cho nên như các vị ngay đến nơi đến nước này, các vị ngủ giấc các vị thức dậy, các vị cảm thấy nó rất là yên bình. Đi vô giấc ngủ không sợ sợ ai, đi cùng trời cuối đất cũng chẳng biết ngán ma nào, phải không? Hội họp nhau lại 500-300 người, thưa các vị không cần xin phép của ai cả. Thế thì cái điều kiện như thế này đủ để ta tu chưa? Mở máy điện đó lên, thưa các vị ngàn vạn bài pháp tràn xuống, ta có quyền học. Điều thứ hai, thưa các vị là môi trường đời sống, điều kiện đời sống nó tặng cho các vị một không gian làm việc tuyệt vời để các vị thực tập làm gì. Điều thứ ba, thưa các vị, tự thân chúng ta nếu còn chưa được người ta đưa vô bốn nguyên quán đóng đinh cực cực thì ta vẫn còn điều kiện tu nha, vẫn còn điều kiện để thay đổi đời sống mình. Chừng nào ta không còn thở nữa thì cái điều kiện tu nó mới chấm dứt, còn ta còn thở vào thở ra thì cái điều kiện tu nó vẫn còn đang mở ra đợi chúng ta. Điều thứ tư, ví như mình không biết khác hành trì á, mình không có thấy được con đường chánh pháp, mày mò mịt mù không biết tu ra làm sao, hướng về vị thần minh kia, vị thần minh nọ, hoặc là phải chết rồi tôi mới chắc ăn rằng tôi nếm được vị pháp đi tôi tu, thế thì mình còn mập mờ đối với vị tu. Nhưng mà thưa các vị, chánh pháp của Phật tỏ tường hiện bày ra trước mặt các vị. Khi các vị có thân có tâm là có điều kiện tu, các vị có một món phiền não sức khởi trong các vị là đang có điều kiện hành trì nhé. Tại sao có một món phiền não là có điều kiện hành trì? Thưa các vị, có cái buồn, có cái giận, có cái lo âu, có cái bất an là có điều kiện để các vị mời cái tâm chói sáng nhận biết của các vị nhận diện đây là buồn, đây là giận, đây là bất an. Và khi mình bắt đầu nhận diện đây là buồn, đây là giận, đây là bất an thì cái chuyện gì phát sinh? Chuyện đầu tiên là các vị đã có được năng lực trí tuệ, các vị đã đồng nhất mình và buồn giận, đồng nhất mình và phiền não. Từ hà sa kiếp tới hôm nay, bây giờ kiếp này may mắn là gặp được lời dạy vô cùng đơn giản của Đức Phật, đi trực tiếp vào con đường chánh pháp. Thế thì nhìn đây là giận, đây là buồn, thì các vị là năng lực chiếu sáng nhìn được giận và buồn. Các vị không phải là tâm đã, không phải là cái trạng thái tâm sinh diệt bất an hay buồn giận. Thế thì tự giác đầu tiên phát sinh là các vị nghiệm ra các vị đích thực là tâm Phật bất động, chứ không phải là cái sinh diệt đến đi, thì đã có được năng lực trí tuệ rồi. Điều thứ hai, mức độ cả. Thưa các vị, là pháp hành nó không phải là ở ngoài phương trời xa xôi, càng không phải là cái chuyện các vị cứ hành trì đi rồi cuối đoạn đường phải ánh sáng, nó hàm nghĩa rằng là hành trì đi rồi chết mới ném lên vị niết bàn. Mà các vị an trú ngay pháp hành là tôi nhận biết đây là buồn, đây là vui thì liền tức khắc các vị ném lên vị niết bàn liền nhé. Thế thì thưa đại chúng, không có điều kiện gì đòi hỏi nhiều hơn nữa để ta thực tập cả, điều kiện nó đủ, cái còn lại là có thực tập hay không mà thôi, có chịu tu hay không mà thôi. Tại sao? Buồn giận là cái ai cũng có, bất an ưu tư sầu muộn là cái tự nhiên cái đời sống này ai cũng có cả. Thế thì có nó là có cái chi? Có cái điều kiện để các vị an trú tâm ngay trạng thái tâm Phật chiếu sáng nhận biết nó thì mắc gì đâu mà mình từ chối không tu được. Chỉ trừ một điều duy nhất là ta muốn luyện đời mình vào dòng chảy vô thường để cho nó biến mất vào cõi tử sinh. Thế thì ta cứ luyện thôi, bằng các vị có một chút thông minh thương mình thì các vị thực tập thôi, mang lợi ích cho mình và an lạc đời mình và cống hiến được món quà đó là hạnh phúc đến thế hệ tương lai chúng ta, thì ta làm điều nào? Có một câu hỏi gì
nhất? câu hỏi là sao thầy hay quá, giờ sáng mẹ cũng trả lời hết rồi, ra là hết câu hỏi. Thầy có mắt là
không nói chú câu chung
thì mới đây con về Việt Nam thì con có đi thăm cái chiếc chùa, thì thường thường chùa đó là mấy cái chùa này, ví dụ như là chùa Phật Tháp ở Bình Định, hay là mấy cái chùa Từ Hiếu, Từ Đà hay là ở Hội An chùa nào, cũng như là Thái Lâm Tế, nhưng mà vào thì kinh điển lại là kinh điển của Tịnh Độ, tất nhiên không phải Thiền Tông. Thì con cũng không biết là và cái Thái Lâm Tế của ví dụ như là Chúc Thánh là đi không phải đi thẳng từ Trúc Lâm qua mà đi từ Trung Quốc qua, con không hiểu là bây giờ ra pháp môn thì như thế nào, nhưng mà con thấy những người sang Việt tiếng quá, những cái người tiếng tiếng nghe tiếng có thể sẽ rất là buồn, cũng như là thì đó là một câu là một cái nhận xét mà không biết là thầy có dạy nhưng với con có một cái những người khách hàng thì họ đó, họ khi mà họ làm di chúc á, có khi họ muốn là để quyết định là hai vợ chồng cãi nhau thì biết cho con tôi làm gì, sau cuối cùng có những người họ để cho con họ họ đạo Phật mà họ để cho cái bé đó sau này đó theo đạo Tin Lành và họ cũng qua họ theo đạo Tin Lành, thì họ hỏi tại sao đạo Phật đi qua đạo Tin Lành, thì họ mới nói như thế này, họ nói chứ coi đạo Tin Lành những cái nước tiên tiến tốt đẹp đó, truyền thống là giáo đạo Tin Lành, còn đạo Phật mình sao là như vậy, nhưng mà con thì con theo sự truyền thống đạo Phật mình thấy rất là hay thì mình theo thôi. Và đó là có hai câu hỏi.
Thưa các vị, là kỳ thực là về mình nhận xét về Tin Lành với đạo Phật, rồi mình nói về cái phần rất là quan trọng là thế hệ con em chúng ta dần dần nó đi vô Tin Lành hết nha. Điều thứ nhất, thế cái vị đất nước này hay đất nước Mỹ Châu, cái nền của nó là Tin Lành chứ không phải là đạo Phật. Đạo Phật là một tôn giáo rất mới. Điều thứ hai, về mặt hình thức mà nói thì Phật giáo còn lâu lắm mới theo kịp cái mặt Tin Lành nhé. Các vị hình dung rằng là cái sinh hoạt của những tin của những nhà thờ Tin Lành và Thiên Chúa, thưa các vị, cái sự nhộn nhịp của họ và cái khả năng của họ cung cấp cho những người tín đồ Kitô suốt cả một tuần chưa hề có ngày nào vắng cả. Hình thức của họ nó mời gọi và nó hấp dẫn vô cùng so với đạo Phật của chúng ta. Thứ nhất là các cái dòng tu của Tin Lành và Chúa Kitô, thưa các vị, một cái món mà đi vô tâm thức người trẻ rất là dễ, đó là cái món thánh ca. Các vị hình dung rằng là những cái anh chàng mà hát được trên Bali Manai đa phần đều sinh ra từ dòng thánh ca cả. Cái kiến trúc của người ta, thưa các vị, nó có một cái tiêu chuẩn nhất định, tức là người ta xây dựng cái kiến trúc của một thánh đường Hồi giáo. Cái điều người ta chú trọng đó là cái vòm âm thanh, người ta cho nên một vị linh mục văn giảng ở trên tòa cao á, thưa các vị, nó uy nghiêm. Âm thanh của họ trầm ấm đồng vọng, và các vị đi qua nhà thờ La Mã, các vị nghe cái giọng nghe thánh ca, các vị tưởng là nhạc từ cung trời đổ xuống, rất là hay. Và cái ngày lễ của người ta, khi các vị giờ ngày thứ nhật, các vị thấy là nam thanh nữ tú ngập đường ăn sang mặc đẹp. Và điều thứ ba nữa, thưa các vị, là các vị giáo sĩ, các vị linh mục, họ có một cái trình độ hiểu biết nhất định về đời sống, tức là cái tầm hiểu biết của họ nó cao hơn người tín hữu Kitô một bậc. Họ cố vấn được rất là nhiều lĩnh vực chứ không có đơn giản chỉ có cầm cho mỏ cấp cấp chen chen như các thầy được nghe. Hai phần mà ta công nhận rằng điều thứ nhất, họ rất là hoàn thiện về cái tính cách, về cái nhân cách của những vị giáo sĩ. Chưa có vị linh mục hay giáo sĩ nào mà họ thiếu cái sự hoàn thiện về nhân cách, ngoại hình hoàn thiện, trình độ trí thức hoàn thiện, cái cách hướng dẫn của họ rất là hoàn thiện về lĩnh vực thần học của họ, thưa quý vị, họ đều tốt nghiệp thần học cả. Thế rồi từ những cái lĩnh vực đó mình đối chiếu lại với cái truyền thống của Phật giáo thì các vị thấy mình thua rất là nhiều mặt. Điều thứ nhất là nhà Lam Tự Viện của mình nó mang cái tính tự phát, đa phần là cải gia vi tự thì nhiều, đủ tiêu chuẩn cái sinh hoạt một cái chùa vậy, như chẳng mấy cái chùa ở trên Mỹ hoặc Canada này đủ tiêu chuẩn một cái chùa đâu. Ví dụ các vị xuống Toronto, các vị nhìn thấy được mấy cái chùa đủ tiêu chuẩn sinh hoạt không cậu? Dường như rất hiếm. Đa phần là những căn nhà rồi người ta mua, người ta tổ chức thành một cái chùa không có chỗ đậu xe, không có cái điều kiện sinh hoạt công cộng. Và thưa các vị, chỉ cần một đạo luật của chính phủ Mỹ hay Canada phát ngang qua, thế thì tất cả các cơ sở đó đều trở thành của công cả. Và nếu không trở thành của công thì thành đóng cửa, không có cách chi sinh hoạt được. Thế thì về lĩnh vực hình thức tổ chức ta mua, về cái lĩnh vực sinh hoạt, cái nội dung sinh hoạt thì thưa các vị, dường như không có ông thầy nào có được cái tầm cỡ tri thức để có thể dạy cho người Phật tử tín đồ từ A tới Z được cả. Trong khi một linh mục tôi hình dung rằng là giảng thánh kinh thì cái chuyện đó nghề của ông, nhưng mà dạy về tâm lý xã hội, thậm chí là các cặp trai gái nam nữ sư sội cưới vợ cưới chồng họ cũng dạy, họ cũng muốn gọi là cố vấn, tư vấn, tư vấn về vấn đề hôn nhân, phải không? Và thậm chí là đứa bé thiếu nữ từ cái tuổi thiếu nữ trở thành một, từ cái tuổi em bé trở thành một thiếu nữ, thì một vị linh mục có khả năng dạy cho nó về phương pháp chăm sóc vệ sinh như thế nào và chuẩn bị cho người ta đi vào ngưỡng cửa hôn nhân như thế nào, vô cùng là hay ho và rất là hợp với cái sinh hoạt xã hội phát triển. Và các vị đối chiếu điều này với các thầy làm được chưa? Chưa. Thưa các vị, là thậm chí là các thầy từ Việt Nam qua đây, cái trình độ tri thức của các thầy đối với những người cư sĩ Phật tử ở đây vẫn còn thua kém một bậc nhé. Tại sao? Điều thứ nhất, thưa các vị, sống 10 năm, 15 năm trên đất nước Canada và Hoa Kỳ, tiếp xúc với xã hội từng ngày, đi làm để kiếm được từng đồng tiền, họ mới biết giá trị đồng tiền nó mồ hôi nước mắt ra sao. Điều thứ hai, chưa nói về cái trình độ chữ nghĩa nha, hay nói về cái trình độ ứng xử tiếp xúc thôi thì chưa chắc gì là các thầy ở Việt Nam qua đây mà có khả năng ứng xử tiếp xúc ngang tầm với văn hóa của người ở đây. Tiếp chất nhà quê cọc cạch bên kia qua đây cộng với cái niềm tự ái, tức là cái kiêu ngạo về bản ngã thầy tu nữa, từ các vị đừng ngồng mở tri thức ra để học được những điều nó rất là căn bản đời thường trong xã hội. Thế thì mình nhìn hai trình độ của hai thành phần giáo sĩ nó đã rất là chênh lệch với nhau. Điều thứ ba, người ta vận hành một cái trung tâm, một cái nhà thờ, thưa các vị, không đơn thuần là cái nhà thờ riêng lẻ mà nó là một hệ thống chằng chịt, nó có một cái cấu trúc từ trung ương đổ xuống. Do vậy cho nên cái nguồn tài chính của họ nếu cần thì thưa các vị nó vô bờ. Cái nguồn là tránh họ mà cần đổ về để xây dựng thì thưa các vị nó rất ư là bình thường, chứ không phải là ôm bụng đi xin tình đồng để kiếm được đồng tiền xây dựng, không phải như vậy. Thế thì thưa các vị, về ba lĩnh vực, về thứ nhất là cái tính tổ chức mình thua, thứ hai là về hình thức để mời gọi ta đến mình cũng thua, lĩnh vực thứ ba là cái con người để có thể làm cho Phật giáo thấm dần vào tâm thức của người ra đây, ta không thua, ta chỉ hơn được một điều thôi. Được chưa? Thưa các vị, là nội dung giáo lý mình hơn nghe. Tại vì thưa các vị, chưa nói về cái chiều sâu giáo lý, hay nói về cái mức độ lượng thôi chứ chưa nói phẩm nghe. Thì thánh kinh bao nhiêu cuốn? Một cuốn duy nhất mà thôi. Thế thì kinh Phật bao nhiêu cuốn? Gấp mấy chục lần hơn so với thánh kinh. Điều thứ hai, nội dung của kinh Phật và nội dung thánh kinh thì nó sai biệt vô cùng nhé. Người ta tìm ra rất là nhiều điều có vụng về bảo hành. và sai là vô cùng với cái sự phát triển của xã hội văn minh. Nhưng mà người ta tìm trong đạo Phật thì chưa hề thấy một cái điều gì lỗi nhịp với đời sống văn minh cả. Tuệ giác của Đức Thế Tôn trong quá khứ 26 thế kỷ cho tới hôm nay vẫn còn mới tin, và những nhà khoa học hàng đầu về nhiều lĩnh vực không gian, vật lý, về thần kinh não bộ hay là về lĩnh vực tâm lý học vân vân, thưa các vị, đều phải mày mò vào những căn nguyên học để thấy rằng tự giác của Đức Thế Tôn rất là đặc biệt. Thế thì mọi quý ta nhìn mua cái phía duy nhất đó là nội dung giáo lý vô cùng sâu sắc, nhưng mà thử hỏi các thầy có thể khai thác được trong kinh của Đức Phật tới đâu? Chưa nghe vài ba vị thầy lỗi lạc làm được điều này, một là muốn làm mát. Thế các vị không phải mình đã lập quyển là mình suy tôn muốn làm chi, nhưng mà các vị đừng tin mình, các vị vô mấy cái giá sách của thư viện hoặc là vô nhà sách của Mỹ, các vị đến thì coi là bao nhiêu thầy Việt Nam có học vị tiến sĩ viết được sách mà được người Mỹ họ in ấn và họ mê đọc, họ chuộng, họ yêu chuộng thế đó. Một là ngài Đại Ba Đằng Ma, hai là siêu ông Đằng Ma thôi, thì có thể là cho những trang kinh cổ bị của buổi qua thời gian đó nó sáng bừng lóng lánh lên thôi, ngoài ra thì không tìm ra. Thế rồi cái điều tội nghiệp của tâm thức người Việt là thế này, thưa các vị, là chúng ta do vì cái điều kiện lịch sử nó làm phân hóa, cho nên mãi tới hôm nay cái tình trạng kỳ thị, chia rẽ, phân hóa, nghi ngờ và bôi xấu nhau vẫn còn rất là nặng nề nhé. Một cái bằng chứng hoặc là mình nói đây cho các vị có thể hình dung được, thưa các vị, khi ông được thành phố chia tòa hay là đâu đó, người ta là một cái tượng đồng, trong đó có những nhà là những con người đặc biệt trên hành tinh này được thế giới nghiêng mình nể trọng, nó chạm vào mình. Nhưng mà chúng ta chưa nghe trong cái thông tin của nhà chùa một cái thông tin nào họ rất là ca tụng về cái sự có mặt của một người, một ông thầy tu Việt Nam được chính phủ Mỹ vô cùng nể phục vậy. Cái dư hưởng của lịch sử phân tranh, cái tình trạng chia rẽ của cộng đồng người Việt, thưa các vị, nó làm thành điều này. Thế thì từ những điều phân tích giữa Kitô và Phật giáo chúng ta nhìn lại, dường như các thầy chỉ làm được việc là lấy được một vài kinh trong gia tài thánh giáo của Phật để làm chi? Để làm ăn thôi, để tụng cầu ăn, cầu siêu ba trang để được bình đẳng, và chưa hề làm được cái gì rất là đột phá và không thể truyền đạt được những cái điều tuyệt vời trong kinh văn đến với thế hệ trẻ. Và gần nhất là thế này, thưa các vị, là chưa hề làm cho những trang kinh Đức Thế Tôn trở thành những pháp hành nó hiện thực đến với chúng ta để chúng ta nắm được chúng ta hành gì. Dường như các thầy chỉ làm được việc là dạy cho những người Phật tử hay niệm Phật đi, rồi mai kia xin về cảnh giới nọ, cảnh giới kia, và điều này thưa các vị dạy cho người gần chết họ nghe, tại họ sẽ chết. Nhưng mà với người trẻ ra đây dạy nói niệm Phật đi con, để mai mốt xin về cảnh giới Cực Lạc, nó tin hay là không tin? Nó làm ra là không làm. Thưa các vị, ngay đời sống này bảo rằng khổ thì nó không tin rồi. Các vị hình dung rằng là không chiến tranh, không hoạn họa, đời sống nó được chăm chút và tự do cá nhân nó được đặc biệt nể trọng, thế thì bảo rằng là chiến tranh này, hoạn họa này, ta bà khổ lắm con ơi, nó làm sao nó tin? Hiểu lắm, về chỗ kia an lạc ơi, nó không hề tin đâu, thưa các vị. Đó phải sống giữa lòng xã hội này, nó phải ăn sang, nó phải mặc đẹp, nó phải hạnh phúc, nó phải có gia đình, gái thì nó phải có người yêu, trai cũng thế, thưa các vị. Thế thì cái pháp môn chúng ta chưa vận dụng được những điều Đức Phật dạy cho người trẻ, cho nên không thể trách được rằng là những người phụ nữ tối gốc rất sâu bỏ đạo đi vô đi đâu mà làm vậy. Ví như các thầy là cho những trang kinh cổ Đức Thế Tôn sáng bừng lên bằng pháp hành gì, dạy nó một cái cách đơn giản thôi, tức là làm thế nào giữa cuộc sống này ăn sang mặc đẹp, lái xe đẹp đi trên đường phố, có vợ có chồng vân vân, nhưng mà vẫn tu hành được, tháo gỡ được những căng thẳng bất an bỏ xuống bên giữa cuộc đời thì nó hạnh phúc. Là cái nào trong đời sống gia đình đó, con nó thông minh, ngoan hiền, khoảng cách giữa con và bố mẹ không cách xa, và giữa chồng và vợ họ cùng hợp lại xây dựng được một hạnh phúc để làm cho gia đình ông tràn ngày phúc lạc. Thưa các vị, những điều này, những căn kiên của Đức Phật dạy về pháp hành trì nó vô cùng giản dị, nếm được một chút những gì pháp là người ta làm được điều này. Thế nhưng mà chừng như là tu sĩ Phật giáo mình tức là y dạy trong một cái đường duy nhất, đó là thưa các vị, bê nguyên mãn văn hóa cổ của truyền thống Phật giáo Trung Hoa làm tài sản của chính mình, thậm chí cho ông ta. Thưa các vị, nào vũ, nào nguyện, nào nghe, nào tai đàn dẫn tế, nó mang cái sắc thái rất ư là rất ư là truyền thống Trung Hoa. Nó về nó không những ở Việt Nam làm ăn mà ngay nơi cái nước Hoa Kỳ hoặc là nhiều nơi. Thưa các vị, tràn đầy. Và dường như chuyện này nó càng ngày càng lão hóa. Thế thì các vị hình dung rằng làm sao ta có thể làm cho người trẻ đến cho chúng ta? Điều này không phải lỗi cho các phụ nữ, mà do những người đệ tử Như Lai chôn vùi kho tàng chánh pháp của ngài. Đó là điều thứ nhất trả lời cho những câu hỏi tại sao thì Chúa giáo đây rất là mạnh. Và trong tương lai, thưa các vị, nếu mà đạo Phật vẫn còn không thay đổi, các thầy trẻ mà không thể nhìn được cái hướng này, thưa các vị, vài thế hệ nữa, tức là cái cộng đồng việc già lớn tuổi đây mà ra đi hết rồi thì các em nó quay lưng lại. Cho nên hôm nay còn sống còn được là do vì cái cơ chế cúng dường, tức là cái văn hóa cúng dường của người Việt trong quá khứ đến nay vẫn còn. Cho nên các vị can tưởng dù có thiếu thốn nhưng mà vẫn để dành đồng tiền để cúng dường cho các thầy. Các thầy kêu gọi xây chùa, đúc chuông, tạo tượng, bán đất, vân vân, các vị vẫn hết lòng hỗ trợ chứ trong tương lai con em chúng ta, thưa các vị không có chuyện đó. Anh cho tôi cái gì tôi trả tiền anh đàng hoàng, anh tặng cho tôi phát hành gì thì tôi sẽ trả tiền lại sòng phẳng với những điều tôi học được. Thưa các vị, cái định hướng này sư ông đã nhìn ra rất là lâu, cho nên cái sinh hoạt của các trung tâm tu học sư ông có chuyện đi xin tiền thì nó là như vậy. Thiền sinh Mỹ đến bỏ tiền vô, đóng tiền đàng hoàng, trở ra 5 ngày 10 ngày học tu thôi, rồi các thầy các cô dạy cho pháp hành trì, chứ không có cái chuyện mà đi gây quỷ hay là cái chuyện cơm trai gây quỷ hay là xin đầu lên sống yêu thích như thế này. Cái phương pháp đó mới có khả năng đưa đạo Phật vào tâm thức người trẻ và mới có khả năng đi vào cái sinh hoạt của người Tây phương. Điều thứ hai, các vị nhìn những trung tâm tu của siêu ông không có tượng Phật nguy nga hiên ngang sừng sững, chẳng có cái chùa nào mái ngói công công là trắng lệ cả. Đơn giản chỉ cần xây dựng một cái căn nhà rất là hài hòa với văn hóa bản địa nhé. Ví dụ như hình ảnh của thiền đường Ngọc Nguyễn, thưa các vị, nó là cái hình ảnh của những ngôi nhà đầu tiên người Anh qua đây xây dựng để chứa rơm thôi. Thì các vị hiểu rằng là hội nhập vào văn hóa Mỹ, sử dụng cái nguồn văn hóa làm sống lại để có thể đi vào tâm thức người Mỹ, cái điều này hy vọng Phật pháp tồn tại được. Đây là điều thứ nhất trả lời về câu hỏi là đạo Phật tại sao không thể phổ biến được mà càng ngày càng bị quét vô nhất trên thế giới Hoa Kỳ. Và Phật tử ta đi theo Kitô nó có một cái lý do như vậy, không có cách được. Nếu để sâu xa hơn thì mà
thầy con muốn có ý kiến là Thiên Chúa giáo khác với Thiên Lành, tại vì Thiên Chúa giáo bây giờ bán nhà thờ lắm, sẽ bán nhà thờ nhiều lắm, chỉ có Thiên Lành á là mới có khả năng thôi. Chứ còn chùa Việt Nam thì mọc ra cũng nói rồi, nhưng mà chùa của người bản xứ họ cũng mọc ra rất là nhiều, thì không phải là không khó, nhưng mà đó là cái suy tư về cái vấn đề là giáo dục các thế hệ mà kế thừa. Còn một cái nữa con thắc mắc là kinh á, kinh điển thì mình cũng học kinh, nhưng mà đó có một số đó là những cái kinh điển đó, như mà của đại thừa như là Liên Hoa nè, Hoa Nghiêm là những cái kinh điển sau này thôi, không phải là lời Phật dạy. Thành ra mình nhiều khi con muốn học mà con nghĩ không biết nên có cho nên mình bỏ thời gian ra để mình học, không bị nó dài quá, nó dài quá.
Thưa quý vị, là điều kế tiếp mình xin trả lời về vấn đề cái sinh hoạt mê tín. Cái câu hỏi chị phía trước còn chưa xong nha. Để đó mình muốn nói về mê tín. Thưa quý vị, là đạo Phật đã có mặt 26 thế kỷ qua, đi ngang qua rất là nhiều vùng văn hóa khác biệt. Ví dụ như đi qua Tây Tạng thì đạo Phật bắt đầu hội nhập với cái nét văn hóa của Tây Tạng rất nhiều về đạo đạo Phật. Cho nên nó có sắc thái rất ư là mê tín đi qua. Thế nhưng mà các vị tổ trong quá khứ phải làm điều này để có thể truyền đạt được đạo Phật đến những cái vùng văn hóa xa lạ vậy. Từ đi qua Trung Hoa, thưa các vị, là đạo Phật ở Ấn Độ thì không hề có các vị Bồ Tát như là Văn Phù, Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí gì cả. Có chăng là chỉ có trong Pháp học kinh thôi. Thế rồi đi qua đến nước Trung Hoa thì các vị Bồ Tát từ trong kinh văn có mặt nhảy ra ngoài hết. Mỗi ông chiếm cứ một cái vùng núi, ví dụ như Ngài Văn Thù thì Phổ Đà, Quan Âm thì Trụ, Quan Âm thì Phổ
Đà,
Văn Thù thì Quan Âm thì Phổ Đà, Phổ Hiền thì Nga Mi, vân vân. Còn Địa Tạng thì Cửu Hoa Sơn, tức là mỗi âm chiếm một vùng núi. Thưa các vị, điều thứ nhất mình muốn nói đó là khi đạo Phật đi vô các vùng văn hóa thì đều hội nhập với văn hóa địa phương để có thể tồn tại, để có thể làm đạo, mượn ngôn ngữ chữ nghĩa của đạo Đức Kinh, của Trang Tử để có thể chuyển tải được những khái niệm từ trong kinh văn rất ư là trừu tượng, mượn những hình thức của nền tín ngưỡng tôn giáo nơi đất nước Trung Hoa để có thể làm cho người dân đến cái đạo Phật sẽ dễ. Thế nhưng mà các vị tổ trong quá khứ thì đàn nàng có mượn phương tiện đó, nhưng điều lòng vào bên trong giáo lý nguyên thủy của Đức Phật để người ta đến, người ta thực tập, người ta hành trì á. Ví dụ mượn giáo lý A Di Đà niệm Phật, nhưng mà đồng thời lòng bên trong nó là tự tánh anh là Di Đà, ngay tâm anh là tịnh độ, chứ không phải là chỉ có hướng về cảnh giới Tây Phương. Thế thì thưa các vị, trải dài ra 26 thế kỷ qua, đạo Phật đã nhượng rất là nhiều cái sắc thái văn hóa gọi là mê tín, không phải là tự thân đạo Phật ngay từ ban đầu. Và khi cái điều kiện của loạn lạc chiến tranh phân hoa nó nặng nề chia cắt, tức là đất nước Trung Hoa chịu muôn vàn nỗi chiến tranh chứ không phải ít, thì thưa các vị, chánh pháp bị ẩn tàn mất, chỉ còn lại cái hình thức rất là mê tín được một số phần tử bình dân đã duy trì lại để cho đạo Phật còn lại cái hình thức để sinh hoạt. Thế rồi có một thời chánh pháp luân tịnh thì các vị thầy nó bắt đầu làm lại trong trình là giải thích kinh văn lòng vào bên trong những hình thức đó, cái nội dung rất là giải thoát và trí tuệ đạo Phật. Thế rồi ta hình dung rằng là trải qua cái thời gian rất là dài của Trung Hoa, qua bao nhiêu cuộc phân tranh, rồi cộng với những năm tháng gần đó là 10 năm cách mạng văn hóa Trung Hoa, và dưới cơ chế đỏ của Hoa Trần Đông, thì ta tự hỏi rằng lại điều kiện chánh pháp không có cách chi tồn tại được. Thậm chí rằng các bậc lão hiền sư như Ngài Hương Vân, như Ngài Lai Quả vân vân, các vị hình dung rằng là bị đánh chết lên chết xuống, và những người đệ tử cực kỳ giỏi Ngài Lai Quả như các vị cũng bị chết trong những cơ hội là 10 năm các mạng văn hóa Trung Hoa nhé. Chỉ có một số người thưa các vị mang đạo Phật từ qua lục chạy qua Mỹ như Ngài Tuyên Hóa. Các vị hình dung rằng là dù rằng là một bậc thầy vô cùng lỗi lạc, nhưng mà thưa các vị, cái nét văn hóa của Phật giáo Trung Hoa vẫn không thể gột rửa được. Điều thứ hai là cái chấp trước về thiền tông của ông không thể đổ thay được. Cho nên cái mơ ước rất lớn lao là hình thành là một cái nơi gọi là Vạn Phật Thánh Thành, mở cái đại học gọi là Đại học Pháp Giới. Thế nhưng mà cái đời ngày làm chưa xong, tới cái đời thứ hai của các vị trụ tử ra thì thưa các vị, nó trở thành là tan nát hết. Tại vì cái khả năng dung chứa, cái khả năng đổi thay để có thể hợp với phong phong mỹ để tạo thành một thức ăn rất mới cho người trẻ dường như không có được.
Do vậy cho nên
cái cộng đồng của bậc hoàng thánh thành thưa các vị, sau khi ngài tiến hóa mất rồi thì cái cộng đồng của tứ việt dường như là không có đến nữa. Điều này cho ta hai bài học. Điều thứ nhất, tất nhiên đó là đạo Phật khi đi ngang qua dòng chảy thì cái tính mê tín của những nền văn hóa của các quốc gia đạo Phật đi ngang qua nó phải đi vô dòng chảy đạo Phật rất là tự nhiên. Điều thứ hai, khi điều kiện chánh pháp có mặt thì những đặc tính mê tín này nó bị lợi trừ, nhưng mà khi chánh pháp không có mặt, điều kiện không cho phép thì cái đặc tính mê tín này nó lại nổi cộm lên, nó che lấp hết cái nội dung chánh pháp phía dưới. Điều thứ ba, từ bài học này cho chúng ta một cái nhận biết rằng là nếu chúng ta không có lấy kinh văn của Đức Phật làm nền tảng cái tu, chúng ta lấy cái ngọn ngành hay là cái sắc thái văn hóa mà duy trì điều này thì điều thứ nhất là ta tự sát, không cách chi tồn tại được. Một bậc thầy lỗi lạc như ngài Viên Hóa mà ngài mất rồi thưa các vị, vẫn không duy trì được cái bậc hồi thánh thành như lúc ngài còn sống nha. Thế thì mình giữ hình thức rất ư là mê tín thì chắc chắn một điều là mình không có thể làm cho đạo pháp sống động được nơi đây, và mình đang tự sát dần cái đạo Phật của mình có mặt nơi vùng đất mới. Điều thứ tư, thưa các vị, đúng nguyên tắc là nơi vùng đất Mỹ Châu, nơi vùng đất Canada là vùng đất mới. Nếu các thầy có được năng lực trí tuệ đem Phật giáo rất là chánh pháp truyền đạt được con đường hành trì rất mới vào tâm thức của người Phật tử nơi đây, nhất là vào người trẻ, thì thưa các vị, đạo Phật có sống hùng sống mạnh. Tại vì người ta rất là kính sợ đối với tôn giáo trong quá khứ, thậm chí những quốc gia như là bên châu Âu thưa các vị, người ta đến nhà thờ chỉ có 3 lần mà thôi. Lần thứ nhất mới sinh, lần thứ hai đó là lần lễ cưới, lần thứ ba là giả từ như thế thôi. Và nói với chị rất đúng là nhà thờ nó bán rất nhiều, ngay Mỹ cũng có. Thế thì trong cái điều kiện vùng đất mới thế này, nếu Phật giáo chấn chỉnh lại và bằng cái con đường tu tập hành trì theo đúng với điều Đức Thế Tôn dạy, thế thì mình làm cho đạo Phật mới là một nè, đi qua tâm thức người trẻ dễ là hai, và làm cho đạo Phật thực sự hữu ích cho thế hệ con em chúng ta là ba. Thế thì cuối cùng giải quyết cái chuyện học Phật của chị. Thưa các vị, là hai truyền thống Nam và Bắc Truyền họ có những cái tố chất rất nghiền ngã. Truyền thống giáo Nguyên Thủy, căn bản hành trì của họ với điều mình thưa đó là trên nền tảng thiền tứ niệm xứ. Dù cho vị sư Ấn Độ, vị sư Thích Lan, vị sư Lào, vị sư Miến Điện hay là vị Nam Chi, nhưng mà khi dạy con cử hành trì thì thưa các vị, điều nhất mực như nhau, điều lấy thiền tứ niệm xứ dạy chứ không hề có một món tiền gì khác. Gần hơn nữa, nếu họ cần giải thích học thiện, ngũ giới hoặc bất cứ một cái từ ngữ phần hồng chi, như các vị họ đều giải thích một cách nhất lọt, không hề có cái chuyện là ông nói thế này là cô nói thế kia, không có chuyện đó. Tại sao? Thưa các vị, trên con đường học Phật họ lấy Đức Thế Tôn làm điểm ngắm chứ không hề lấy các vị tổ làm điểm ngắm. Mọi hướng đi đều quy chiếu về một Đức Thế Tôn, mọi dòng giải pháp hành trì đều quy chiếu về một Đức Phật. Do vậy cho nên truyền thống thiền tập tứ niệm xứ vừa cũ nhất có mặt 26 thế kỷ, vừa mới nhất, vừa dễ thực tập nhất, vừa hiệu quả nhất, và đáp ứng được mọi nhu cầu văn hóa của mọi xã hội con người. Tại sao? Thưa các vị, thiền Đông Độ chỉ phổ biến được, hay là thiền tổ sư chỉ phổ biến được trong vùng đất văn hóa Trung Hoa, nhưng mà với vùng đất Mỹ Châu, thưa các vị, hầu như toàn bộ những vị thiền sư lỗi lạc đều học với truyền thống của giáo Nguyên Thủy cả. Điều thứ hai, nhận diện điều này rất rõ là Đức Thế Tôn được gọi là chi? Ta bà giáo chủ điều ngự bổ sư với Ngài không hề là một người sinh ra của một vùng nào. Ngài còn có mặt thì giáo pháp của Ngài vẫn là giáo pháp nền tảng nhất, không thể lấy giáo pháp nào thay được giáo pháp Đức Phật. Điều thứ ba, thưa các vị, thiền Đông Độ hay là tổ sư thiền hay là thiền Đốn Ngộ Chi, thưa các vị, là một nhánh của thiền Tứ Niệm Xứ mà không hề khác được. Thế thì thưa đại chúng, truyền thống thiền nguyên thủy mình sẽ làm lại vừa mới nhất mà vừa cũ nhất, do vì Đức Thế Tôn là bậc giáo chủ, khi nào chánh pháp hình ảnh Đức Phật còn có mặt thì chánh pháp của Ngài vẫn còn phủ trùm hành tinh này nghe. Do vậy nếu phải học Phật thì ta nên đi thẳng vào kinh văn A Hàm, kinh văn nguyên thủy. Và mình đã nói là mỗi truyền thống nam truyền hay bắc truyền nó có những cái sự cố chấp nghiền ngã vô cùng đối với nam truyền. Họ cố chấp rằng ngoài bốn bộ A Hàm, tức là ngoài năm bộ Nikaya được dịch là Trường bộ, Trung bộ, Tăng chi bộ, Tứ Vân bộ và Tiểu bộ ra, tất cả kinh sách khác dường như là đều ngụy tạo cả. Nhưng mà thưa các vị, Văn học, Hoa Nghiêm, Niết bàn, Pháp Hoa, nó có cái nền từ Văn học A Hàm chứ không hề là mất gốc. Văn học của Phật giáo Đại thừa nó là sự phát triển rất là tất nhiên để đáp ứng được cái nhu cầu văn hóa của từng vùng quốc gia khác biệt mà thôi, chứ chưa hề được gọi là ngụy tạo hay là ma nói gì cả. Thế nhưng mà với truyền thống nam truyền, với các sư nam truyền thì các ngài rất ưa lời chấp nê, cho nên các ngài bài bác hết. Trong khi thưa các vị, nếu không có dòng chảy của Phật giáo Đại thừa có mặt, tức là không có cái nền văn học Hoa Nghiêm, thế thì đạo Phật rất là nghèo. Thế thì tại sao ta không có cái nhìn chung hội tâm thân từ cái gốc của Phật giáo A Hàm, tức là từ cái nền kinh văn nguyên thủy, người ta đọc hết văn học Phật giáo Đại thừa, ta đi vô tiền đọc. Và một trong những vị thầy làm được điều này là ai? Thưa các vị, Cụ Lằng Phái làm điều này đó. Các vị nhớ rằng là ngay cái cuốn Đường Xưa Mây Trắng, ông không phải viết bằng cái sự có mặt của Đức Phật qua thần thông á, mà ông dở văn học A Hàm phối hợp lại với văn học Phật giáo Đại thừa viết thành cái cuốn Đường Xưa Mây Trắng. Và lại đấy, trong tất cả những giải ảnh cụ triệu cụ đem được thiền của truyền thống Tông Độ, tức là thiền của tổ sư thiền, trở về dòng chảy văn học Phật giáo Đại thừa, ngược về đầu nguồn của văn học nguyên thủy. Và làm như thế này, thưa các vị, rõ ràng rằng là ta nối liền lại được cái dòng văn học Phật giáo, không hề có chi là mâu thuẫn trong bên trong. Làm điều này, cái điều thứ hai cho chúng ta một cái nhìn, đó là chúng ta bớt đi cái tính lệ thuộc văn hóa Hán Tạng ở Trung Hoa nghe. Thưa các vị, lệ thuộc văn hóa Hán Tạng, một bề xô dạng người Việt ngưỡng vọng và thiên triều, nó hàm nghĩa rằng ta nô lệ mất, mà mất văn hóa là mất nước. Người ta có thể mất nước 2000 năm nhưng mà văn hóa còn giữ được thì còn giữ nước, mà mất văn hóa rồi đất nước vẫn còn gia anh đã bị nô lệ rồi đó. Thế cho nên đem văn học Phật giáo Đại thừa ngược về nguồn, trở về văn học A Hàm là điều mà các bậc thiện trí, các bậc thầy có nhìn rộng phía xa, các ngài phải làm điều này. Thế rồi điều thứ hai mình đang nói, đó là cái sự kỳ thị của Phật giáo Đại thừa. Thưa quý vị, các sư trong truyền thống Phật giáo Bắc truyền họ rất ưa và cố chấp về văn học Đại thừa. Điều này không có chi lạ, cả một cái nền Phật giáo Việt Nam rất là dày, thưa các vị, họ đều lệ thuộc văn học Hán Tạng từ thời nhà Lê về sau. Thời Lý, thời Trần của đất nước Việt Nam thì chúng ta còn vạch một con đường phân định biên cương quốc thổ, và tổ tiên chúng ta đã vô cùng thông minh là không để cho văn học Hán Tạng Trung Hoa thâm nhập thay đổi đi cái tính chất của người Việt. Thế nhưng mà từ thời Lê Lợi về sau, thưa các vị, nhất là đời Lê Thánh Tông về sau, thì dường như là toàn bộ triều nghi đều bắt chước Trung Hoa. Thế thì hoàn cảnh chính trị đã như vậy rồi thì cái hoàn cảnh tôn giáo cũng như thế, toàn bộ cái văn học tôn giáo của Phật giáo Việt Nam thời Lê về sau, thưa các vị, rất nặng nề màu sắc của văn hóa Hán Tạng. Do vậy cho nên những gì Trung Hoa có thì Việt Nam đều có cả, và tạo thành một cái dòng chảy tới bây giờ trong cái truyền thống Phật giáo Bắc truyền, tức là truyền thống Phật giáo truyền thống Phật giáo Việt Nam hiện tại. Thưa các vị, rất nặng nề cố chấp rằng là tôi là Phật giáo đại thừa, tôi không đọc văn học A Hàm, khinh thường Phật giáo tiểu thừa, thậm chí là phát hành trì họ cũng không thiết lập một được một cái nền tảng vô cùng vững chắc là đi từ điện tử hình xứ đi lên nhé. Ảnh hưởng thì trong độ là thấy tánh, kiến tánh khởi tu, rồi đốn ngộ thành Phật, mà quên rằng cái nền tảng vô cùng cần thiết là thiết lập được cái nền vững chắc của pháp hành, tức là thực tập từ ngay cái thân niệm thân hành vững chắc rồi có thể đi vào chiều sâu của công phu của Phật được. Thế thì cái sự cố chấp của Nam Tông, tức là của các vị sư Nam truyền, sự cố chấp của các vị sư Bắc truyền, tức là Phật giáo truyền thống Việt Nam, thưa các vị, nó rất là nặng nề khó gỡ. Và khi sự cố chấp của các thầy có mặt, có hàm nghĩa là phải các thầy truyền đạt điều này đến cho những người Phật tử cũng cùng một cố chấp theo. Ví dụ mình lỡ quy y với sư ông Trúc Lâm thì mình cũng bê nguyên cái mảng cố chấp từ các thầy Trúc Lâm dạy cho mình, rồi mình lỡ quy y với sư ông Hoàng Mai, có khi mình cũng bê nguyên cái mảng cố chấp của từ sư ông Hoàng Mai dạy cho mình. Và cái chuyện này rất bình thường, tại vì tôi đệ tử thầy tôi phải theo thầy tôi nhất, tôi phải thương thầy tôi nhất. Và cái này thưa các vị dường như tâm thức tất nhiên của người Việt nghe, trong khi đó truyền thống Nam truyền có điều hay sao phải học là dường như họ lấy đức Phật làm điểm nắm. 26 thế kỷ qua Phật giáo Nam truyền có tổ không vậy? Thưa các vị, nhiều vị tu chứng thánh quả A La Hán hiện thời còn để dùng thân tại Thái Lan nghe. Thế nhưng mà các vị vô chùa của truyền thống Phật giáo Nam truyền, các vị thấy có thờ tổ nào không? Thờ một đức Phật thôi. Họ chỉ để những vị tổ hình thầy của họ để kỷ niệm, để tượng trưng thôi, mà không hề hướng người Phật tử hướng về một vị tổ nào. Còn chúng ta thì thưa các vị, lấy tổ thay thầy, lấy tổ thay Phật. Do vậy cho nên cái tình trạng chia rẽ rất là nặng nề như vậy. Đó là những điều giải thích dân dài. Không biết là nó có làm cho các vị lạc nẻo trong những điều mình nói không? Nói mênh mông quá là
con chồng con không chồng phải
quá nhiều rồi. Và nghĩ chắc của ông còn chi đi hỏi.
Thưa thầy, hồi nãy thầy có cho mấy cái ví dụ rất là cụ thể và thực tế, thì trong đó có một cái ví dụ thầy nói về khi đi tới phi trường Tân Sơn Nhất thì thấy sợ hãi, tim đập mạnh. Thì đó mà nếu mà cái đó mà xảy ra đối với người già khoảng tầm 80 tuổi chắc có thể một thể siêu, tại vì cái tim mà hồi hộp tới 80 thì cũng yếu. Hoặc là cái sợ là thì thưa thầy, trong những cái trường hợp như vậy thầy có cái phương pháp nào đối trị với sợ hãi hay là tin bất lực?
Ba điều xin chia sẻ ở đây thưa các vị, điều thứ nhất là mình dùng cái ví dụ đó để chứng minh rằng các vị là những người đang có điều kiện rất là tuyệt vời trong chúng ta nhé. Các vị đang sống trong thiên đường ở nhân giới. Từ phía mình không tu chứ mình muốn tu thì các vị cái điều kiện mở ra rất mênh mông. Cho nên cái ý của mình cũng nhấn mạnh ở đây cho các vị, mọi người như chúng ta ở đây đều có điều kiện để thực tập mà không thua kém bất cứ ai. Thậm chí so với thời Đức Thế Tôn tại tiền, đừng nghĩ rằng những người Phật tử gặp Đức Thế Tôn mà không biết là anh ta ấy. Tại sao? Thưa các vị, tâm thành con người thời nào cũng như thời nào quá khứ người ta buồn vui hờn giận như làm sao thì bây giờ chúng ta cũng có đủ buồn vui hờn giận như thế nào làm vậy. Cho nên điều thứ nhất là hơn nhau chỗ là gặp được chánh pháp cùng không gặp chánh pháp mà thôi. Thế là điều thứ hai là ta có gặp chánh pháp không? Thưa các vị, Thế Tôn có một cái quyền nghĩ rằng khi kinh sách ta còn thì hàng mầm chánh pháp vẫn còn nhé. Các vị hình dung rằng là có những tác phẩm như Thi Ca Hội Họa là những tác phẩm được sinh ra từ tâm thức sinh diệt của người ta. Thế nhưng mà bằng cái sự xúc động ngạc ngào của con tim thì tác phẩm nó được viết từ 200 năm trước, nhưng mà ta dịch lại tiếng Mỹ, ta đọc ta vẫn nghe bồi hồi và chấn động, phải hay không? Tức là cái gì nó mang cái phẩm chất nhất thực từ tình cảm, từ lý trí hoặc là từ nỗi xúc động thì nó đều mang cái chất thực đánh trọng vượt thời gian, vượt không gian. Từ ví dụ đó trở lại cái điều chánh pháp của Đức Phật có trong Đăng Kinh. Thưa các vị, kinh không phải đơn thuần chỉ là lời được Đức Thế Tôn suy nghĩ dạy cho các thiền can mình biết lại, mà lời đó là lời chi? Từ dòng tuệ giác chứng ngộ siêu thế của Đức Phật dạy cho các thầy thiền can. Các thầy học cũng làm qua nhiều thế hệ, không sai sót một chữ, rồi cuối cùng mới có điều kiện kết tập lại thành văn tự chữ nghĩa để cho chúng ta đọc tới hôm nay. Lời bình thường tràn ra từ tình cảm sinh diệt vui buồn mà còn có khả năng đánh động trái tim của chúng ta. Thế thì lời vẫn tự giác. Thưa các vị, siêu thế cho nên cái khả năng chánh pháp vẫn còn ẩn tàng trong những bài kinh của Đức Phật trong văn học A Hàm để chúng ta đọc. Chúng ta gõ đúng cái cánh cửa thì chúng ta có thể cảm nghiệm được một câu kinh thôi đủ để cứu đời sống ta rồi. Thế thì chưa là đúng. Điều kiện đầu tiên các vị có đó là hoàn cảnh rất thuận lợi để các vị tu. Điều kiện thứ hai là dòng chảy chánh pháp vẫn còn trong những trang kinh và có rất nhiều vị thầy đang mở ra kho tàng chánh pháp để các vị đón nhận, các vị hành trì. Thì các vị không cần phải thắc mắc chi về cái chuyện là tôi phải làm thế nào để tu được cả. Điều thứ ba thưa các vị, tất cả loại tập khí của chúng ta nó phát sinh cho các vị tùy vào mức độ sâu cạn mình đã vun bằng, tức là mình đã tâm tăng vào. Có những loại tập khí như nỗi sợ như mình đó thì thưa các vị có khi mất rất là nhiều thời gian, và nếu không gặp chánh pháp thì nỗi sợ mình đã đeo cho mình bao lâu chứ hết. Thưa các vị, đời này nó hết, đời sau nữa. Thế nhưng mà nếu mình đến cho đơn vị pháp để hành gì thì thưa các vị, đang cái lúc cơn sợ nó đang cuồn cuộn nổi lên thì ta thử nhận diện cái gì đang sợ. Mình không cần tránh được trái tim mình cho nó bình thản, mà hãy làm cái điều vô cùng gốc gác, đó là trái tim nó đặt như vậy từ nỗi sợ. Mà nỗi sợ là chi? Thưa các vị, hãy nhận diện nỗi sợ, quan sát nỗi sợ. Anh là người đã quan sát nỗi sợ thì thưa các vị, cái gốc được đòn thì cành nhắn đều phải héo theo thôi. Cho nên nếu người già nào còn có khả năng nhận biết được chánh pháp, còn có khả năng hành trì được điều này, thì các cái chuyện sẽ xảy ra là họ có thể điều trị được cơn giận, nỗi buồn, bất an và sợ sợ của họ, không phải là chuyện khó. Có điều quan trọng là mình có đủ ý lực để làm điều này không? Thứ hai, mình có đủ thương mến cuộc đời mình để làm điều này không? Hay là mình cảm thấy rằng là thôi kệ nó, nó sợ thì cho nó chết luôn rồi.
Thầy có câu hỏi ra thầy, hồi sáng thầy có nói là thì thông thường của mình gì đó mình chỉ đọc có một lần thôi, mình phải tâm ký cái lần đọc dở đó. Nhưng mà theo đạo Phật không hiểu gì, có cái nghĩ, có cái quan gia, có gì đó sẽ
thưa các vị, thực ra cái cuộc đời nhân gian này chưa hề có gì mà không có nhân duyên, hay nói một cái từ dân ta sợ là không có gì không có nghiệp với nhau mà đến với nhau. Nếu mình không có nhân duyên với các vị thì mình không về để làm chi? Cả nhất là vậy. Rồi cái điều nhìn xa hơn, thưa các vị, dường như không có một cái cặp vợ chồng nào nó đến với nhau bằng cái nghiệp, mà đều đến với nhau bằng cái nhân thôi, bằng cái duyên thôi chứ không phải là cái nghiệp. Người ta gọi cái từ duyên nghiệp đó. Đầu tiên các vị mà ghét người hôn phối các vị thì các vị cưới về làm gì? Rõ ràng là ta thương ta mới cưới chứ. Thế là cưới về 37-24 ngày trở thành nghiệp. Cho nên đầu tiên là duyên, rồi ăn ở nhau không khéo cho nó thành nghiệp. Thế là cái tội thứ hai, khi nó thành một loại nghiệp hiện hiện á, thì các vị đi quanh quanh các vị gặp lại thì chuyện gì phát sinh? Niềm vui cộng sinh, tức là hai con người mà tràn đầy niềm vui an lạc, thế thì cái sự có mặt của hai con người đó làm cho người ta tràn dậy được hạnh phúc gấp nhiều lần, hạnh phúc được nhân lên. Thế là hai con người đã gặp nhau để trả nợ nhau thì chuyện gì phát sinh? Thế các vị, không phải ta trả nợ không, mà ta còn gây thêm nợ lại. Vì ai có lường được rằng là ta hút mình vừa trả, mình là gây thêm. Như vậy cho nên cái điều mình nói đây nó là một cái bằng chứng rất là cụ thể rằng giữa cuộc đời này ta đã gặp gỡ nhau, một là duyên, hai là nghiệp. Mà nếu kéo thì ta làm cho nghiệp trở thành duyên, để rồi trong một cái cuộc lăn quay giữa dòng đời ba cõi sáu đường quanh đi quanh lại, ta cứ gặp lại thì gặp lại trong cái tình trạng dễ thương, trong cái tình trạng giúp đỡ nhau trở thành người tri kỷ của nhau là một, trở thành người thiện tri thức của nhau là hai. Thưa các vị Bồ Tát, không phải một kiếp có mặt với tình đời nữa. Các vị thầy như sư ông Làng Mai là ông của Trúc Lâm, thưa các vị là Bồ Tát lịch kiếp tới nay giữa cuộc đời chứ không phải một kiếp. Luận Bảo Vương bảo rằng nhiều kiếp làm hiếu tử, nhiều kiếp làm tôi trung, nhiều kiếp làm đấng quân vương, rồi nhiều kiếp làm tăng học thông kinh điển giáo lý, trở thành bậc mô phạm của trời người, truyền đạt chánh pháp, trở thành bậc thiện tri thức giáo hóa nghìn vạn người. Thế thì từ cái nhân lành đó là một người con có hiếu, rồi từ một người con có hiếu trở thành một con người có trái tim rộng lớn hơn và hy sinh đời mình cho nước non, cho quê hương, giữ gìn biên cương quốc thổ, ra trận thì trở thành một tướng trung, ở triều đình thì trở thành một thừa tướng yểm trợ hoàng đế xây dựng nền kinh tế quốc gia, và nhiều kiếp làm thừa tướng, nhiều kiếp làm tướng trung, trở thành một vị quân vương. Một quyết sách của ông mang đến ân sủng cho cả hàng triệu triệu con người, từ cái điều kiện phước lành đủ đầy như vậy xuất gia trở thành một người học thông giáo lý, gây duyên lành với ngàn vạn chúng sinh, cho nên có mặt lại giữa trần đời mới có thể đem hạt giống chánh pháp rải cho muôn người thấm nhuần. Đừng nghĩ rằng không duyên với nhau mà nghe nhau một câu nói nghe. Thưa các vị, nếu không duyên với nhau các vị gặp các vị quay lưng liền, nói ba câu không hợp nhau là đã quay lưng bỏ đi. Thế cho nên mọi việc ở đời đều là nhân duyên cả. Bồ Tát muốn độ sinh, thưa các vị phát nguyện tái sinh lại giữa nhân gian này hà sa kiếp. Do vậy ở một mức độ nào đó khích lệ nhau để đời sống các vị đừng quỷ hoại nhau khi gặp mặt, thì bảo rằng là chúng ta gặp gỡ nhau rồi trôi đi biển biệt, khó có cơ hội gặp lại, nhưng mà thâm sâu hơn, thưa các vị, chúng ta có mặt với nhau trong một buổi học, chào nhau một lần, mỉm cười với nhau đã gieo duyên lành rất là lớn để trong tương lai gặp lại trong một pháp hội. Ví dụ kinh Pháp Hoa, các vị thấy rằng là Thế Tôn dùng cái ví dụ rằng là dùng cái móng tay mình và trên tường thì đã đức Phật thôi, đã gieo duyên lành thành Phật. Thế thì mọi việc giữa đời này đều là nhân và duyên trùng trùng cả. Và từ điều đó chúng ta rút được một bài học thế này, thưa các vị, hãy phát tâm lành là không gieo duyên thì thôi, gieo việc gieo duyên rồi, không nghĩ về người thì thôi, nghĩ về người nghĩ về điều rất đẹp, không nói với người điều gì thì ngậm miệng như thánh, mà nói thì phải nói lời rất là lành thiện. Tôi không thể tặng cho anh viên thuốc trường sinh bất tử thì tôi muốn tặng cho anh viên thuốc bổ, đừng tặng viên thuốc tập. chi băng mà không thể để quý người chi băng cho nên là chặt ra. Mà cái người bầm tử thi thưa các vị, họ không có quan niệm rằng là giảm cái tử thi là có tội gì cả. Họ thấy đây là một việc phước thiện nè, thậm chí Thái Lan cũng thế. Thế rồi khi Phật giáo đến đất nước Trung Hoa, thưa các vị là các nhà sư theo văn hóa Trung Hoa cho nên có khi chôn rồi cải táng, chôn một nơi năm ba năm thì nó lại đào lên đưa về lại chỗ khác. Thế rồi đến Việt Nam thì các vị trong quá khứ thì các thầy làm gì? Trong quá khứ thì chôn. Thế rồi gần đây thì thưa các vị thiêu ở Trung Hoa, trong quá khứ cũng thiêu nghe. Thế thời ngày Bách Trưởng Hoài Hải và thế kỷ thứ 17 tôi nhớ, một hôm ngày đi ra ngày đấy sau người ta chôn nhiều quá, thầy nhỏ thầy lớn gì cũng chôn, mà mỗi ông làm cái áp nó rất là to. Thế này ông chắc bữa ông cái này thì còn đất đâu để mà trồng trồng ra được này. Chứ ta chết đem đốt, đựng trong một cái hũ nhỏ vậy thôi, không được xây tháp. Tại vì mỗi ông cái tháp không cái tháp thì còn thì đất chùa, và nó sẽ kéo dài chừng 500 năm. Thế thì chưa các vị là người không có chỗ ở nó đừng tới có chỗ trồng ra. Do vậy cho nên ngày tháng một cái lệnh rằng là từ nay chúng ta chốt đốt để cái hũ nhỏ này thôi. Thầy nhỏ thì lớn hòa thượng đường đầu chi để trong tháp bổ đồng, tức là để chung nhau, không cần cái tháp riêng. Trừ một trường hợp là vị kia trước khi thì tệ bảo rằng là ta lưu lại nguyên vẹn thanh thang không hôi không hối, thì có thể chứng nghiệm được là ổng chết ổng cầu yên như cũ và thân hình ổng không xình không hôi chi cả, thì được quyền các cái tháp riêng. Thế cho nên điều thứ nhất thì đã lời rằng dường như cái văn hóa chôn thiêu bằng xác vân vân đó là văn hóa rất ư là địa mực chứ không phải là ma chay của giáo có quy định. Thế là từ điều đó thưa các vị là 49 ngày tụng kinh tai đàn vân vân dường như nó phát sinh từ vùng đất Tây Tạng, chứ nguyên thủy Phật giáo gì như không có. Các thầy thì theo trong quá khứ không có làm thất di tuần, không có 49 ngày hay là chi cả. Giảng gì chết thì đốt xác. Và thưa các vị, thầy Giác Thanh hay là Nguyễn là vị trụ trì đầu tiên khi chết rồi đưa ra thiêu, và các sư cô bảo rằng là có thế lợi lượng ca trưởng sư ông hỏi không nghiền thành bột rải vào rừng. Điều thứ hai dễ thương hơn nữa, các vị đọc sư ông là mang viết một bài người ta có cái tham vọng có tình hiếu vân vân, ông cũng có bài viết vô cùng hay nghe, bảo rằng là nếu có cái tháp thì hãy ghi rằng đây là cái tháp, nhưng mà không hề có thiền sư Nhất Hạnh trong đây, không có gì đâu. Cái sự nghiệp của cụ để lại không phải là chùa cao Phật lớn, không phải là tháp hiếu gì đình viện nguy nga, mà sự nghiệp cụ để lại là tuệ giác của cụ nó thấm vào từng trái tim của các Phật tử để thực tập để hành thiền. Khi ta có được sự thực tập thưa các vị thì chánh pháp liền tỏ sáng, và cái lợi ích thực sự của chánh pháp đó là mang tuệ giác của Đức Phật thấm vào đời sống của chúng ta, đời sống con em chúng ta, cống hiến được cho con người sống thế nào an lạc hạnh phúc ngay đời. Và trả lời này về cõi tử sinh thì mình liền phải nhập được pháp thân bất động Như Lai của chính mình, thì gọi đó là điều vô cùng lý tưởng của chánh pháp, chứ không có chuyện quan trọng là tôi chết rồi làm đình làm đá như làm sao, cũng ma chay ra làm sao. Thậm chí đúng tinh thần kinh văn Phật thì thưa các vị, không có chuyện ta mời 500 hay là 300 vị thầy tới tụng kinh rồi được lợi ích bao nhiêu cả. Kinh văn Đức Phật ghi một hôm có thầy Tỳ Kheo thắc mắc rằng là Bạch Thế Tôn, những vị Bà La Môn khi họ mất rồi thì họ quay chung quanh lại, họ tụng kinh, họ cầu khẩn như thế thì cái lợi ích như thế nào. Thế Tôn dùng cái câu chuyện rằng ví như có người đổ dầu xuống giếng, mời 500 thầy Bà La Môn tới tụng kinh để cho cái lớp dầu nó chìm xuống. Anh An có nghĩ rằng nó có chìm không? Anh An có giận không? Là ví dụ thứ hai, người ta ném vào giếng kia một viên đá rất là lớn và nhờ 500 thầy Bà La Môn tới tụng kinh, viên đá nó có nổi lên không? Cũng không. Thế Tôn xác định rằng là ngay hiện tại này, tâm thức của anh tu tập còn không tu tập thì kết quả là nó đến liền ngay hiện thời, và kia đã là ngàn người cho các buổi thần thức anh nhẹ nặng mà nó lên cao xuống thấp chứ không hề nhờ bất cứ ai tụng kinh mà được cả. Còn nếu bảo rằng tụng kinh có lợi thế thì những anh này nhà ở mà ác cực kỳ, anh chết là anh muốn cân ngang huyền tới tụng kinh anh chịu ạ. Rất là sai. Cho nên chẳng qua ma cha để được mình đáng, đó là một loại phong hóa. Ta là người Việt, ta không làm như vậy thì không những bà con của ta phiền hà, cả hàng xóm láng giềng cũng chê trách. Cho nên ta vì tùy thuận với văn hóa của Việt Nam cho nên ta làm thế thôi. Nhưng mà thưa các vị, rất quan trọng chính yếu là ngay hiện thời các vị có tu cũng không tu, còn chết rồi thưa các vị đốt hay là làm chi đó thì cái chuyện có dính gì đâu. Ví như các vị mặc chiếc áo nó đã cũ, các vị vứt ra rồi thì người ta đem chiếc áo lên đốt là các vị nóng à, không có bị đốt. Và người ta bọc chiếc áo các vị thì các vị cảm thấy cơ thể các vị nó bị lỡ rồi à, cũng thôi. Thần thức cá thời đại này bự nó sống lây quay mấy mươi năm về cuộc đời trả về cho các bộ như các vị. Thần thức theo nghiệp, các vị vừa tắt hơi liền sinh liền nhé. Như vậy cho nên vấn đề này thưa các vị nó đi vào văn hóa nhân gian thế rồi, vì cái điều kiện đạo Phật đã thấm vào văn hóa nhân gian quá lâu. Cho nên người Phật tử cứ tưởng rằng là phải như vậy, phải cầu như vậy mới siêu, và ta tạo cái điều kiện để cho các thầy có được công ăn việc làm tốt hơn. Cái gì ở đây
còn chưa đầy bây giờ thì cũng gần bên xa trời rồi. Cái vấn đề là thân xác rồi cái linh cái hồn đó, nó sẽ liên hệ như thế nào lúc mà mình sống và lúc mình chết, sau khi mình chết sao được hoạt tham được cái
biết. Các bạn mình vừa hỏi ví dụ này rất là dễ hiểu, vì suy nghĩ ra thôi. Vì thật là khi người ta nói về vấn đề bên kia cơ tử là một điều vô cùng hấp dẫn. Ví dụ như người ta nói về thân trung ấm là những bài giảng mà Phật tử làm thích nghe. Tại sao vậy? Những cái gì nó xa người vợi và nó mang cái tính hành vi bí hiểm thì nó phải xa. Giống như là chuyện về đời sống ta thì ta quá biết, nhưng mà đưa bằng ta ra có ông thầy nào nói trúng phanh phách từ quá khứ tới giờ thì ta vô cùng mê mẩn. Và quá khứ nói trúng thì thưa các vị có nghĩ gì đâu, ta nói trúng quá khứ ta còn hay hơn thầy quá kia. Thế nhưng mà ta có thói quen như vậy. Thế là trở lại cái chuyện chúng ta đang bàn với nhà đây. Thưa các vị, cái điều ví dụ dễ hiểu nhất là thế này: tâm thức ta ra như thế nào thì ta chọn cái đời sống bên ngoài biểu hiện như thế ấy. Ví dụ các vị đang ở Canada, đời sống các vị vô cùng là sang trọng, các vị là một người rất yêu mến về âm nhạc. Thế thì các vị bỏ cơ sở Canada, các vị bán sạch, không cần mang gì thêm cả, qua Mỹ. Thì đừng tưởng rằng anh chàng đó đi một mình bản ngàn, tại vì cái nguồn tài chánh ảnh nó nằm trong công văn như thế qua kia, chỉ cần thò giấy vô là anh làm được chi, mua được căn nhà 1 triệu. Thế là căn nhà kia về thì nó rất khác với cái nhu cầu sở thích của ảnh, cho nên ảnh về trong vòng 1 tháng thôi là chuyện gì có mà. Thưa các vị, cái tâm thức yêu mến về văn học văn nghệ của ảnh hay là ca nhạc ảnh nó liền biểu hiện thôi. Tối thiểu ảnh phải mua một cây đàn piano về. Nếu ảnh là người chơi tay băng cầm, tức là chơi đàn guitar, thì ảnh phải có một cây đàn ảnh máng lên cửa. Nếu ảnh là người đam mê bonsai thì thưa các vị, ảnh nhìn một vòng vườn cây chúng ta, anh biết cây nào cần để lại, cây nào không cần. Thế thì tâm thức như thế nào nó biểu hiện đời sống như thế ấy. Do vậy ngay hiện đời này, đời sống của các vị, tập khí của các vị, buồn giận ghét thương của các vị, nó chưa thể làm đổi thay được cái con người của các vị. Thì tùy vào cái mức độ tâm thức của các vị cất chứa những cái tạp nghiệp xấu xa như thế nào, trong tương lai nó biểu hiện ra một cái hình này tương đương với tâm thức ta như thế ấy. Ví dụ như ngay bây giờ đời sống của ta, tâm ta nó tràn đầy nồng đậm, mở miệng ra là mình phun nồng đậm vào người như cái loài rắn nó phun mặt đạo vào người. Thế thì đã là ngày về cho các buổi ta để chọn một ngày người nữa, và ta phải chọn một ngày nó tương ứng với tâm thức của ta hơn. Thế thì rời ngày vật lý này không có thể chấm dứt. Vì cái nghiệp mình đã quân tầm một đời, mình tái hiện lại giống như mình bỏ ra đây mình đi một nơi khác không mang gì theo. Nhưng mà khi còn có người thì anh còn quỷ hiện ra đời sống bên ngoài giống y như tâm thức của anh đã từng sống vậy. Chắc dễ hiểu.
Cầu Phật A Di Đà lên biết biết bạn.
Nhưng các vị điều này thì các vị nên hỏi các vị sư của truyền thống Tịnh Tông. Dừng cái tay. Xin cảm ơn đại chúng.